Xin kính mời quý hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Roma, đoạn 6 từ câu 1 đến câu 11. Tín đồ đã chết với Đức Chúa Giêsu Christ đặng lại sanh ra đời mới. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều chịu phép báp tem trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi, và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, vì sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài còn sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như đã chết vì tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý hội thánh an tọa.
Tạ ơn Chúa, sáng hôm nay có 69 người đến tham dự trong buổi lễ rạng đông. Có bao nhiêu quý vị dậy sớm sáng hôm nay? Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi biết có một số người thức dậy lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị, người thì 5 giờ, người thì 6 giờ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, khoảng chừng 5 giờ 45, 6 giờ sáng thì tôi có cơ hội đi ra quanh bạc để mua một ít đồ để chuẩn bị cho sáng hôm nay. Thì tôi bước vô chợ quanh bạc thì còn một số người làm việc trong đó, họ làm việc suốt đêm. Thì có người có thể làm việc từ 8 giờ tối hôm qua cho tới 8 giờ sáng nay. Có người làm việc từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối cho tới 7 giờ sáng. Có người có thể làm việc từ 9 giờ tối hôm qua cho tới 9 giờ sáng hôm nay. Thì quý vị biết tôi bận như thế này, bước vô quanh mạc khoảng chừng 5 giờ 45, 6 giờ sáng đó. Bước vô thì gặp người đầu tiên, tôi nói good morning. Cả nói, tôi nói sao vậy? Why? Tại sao vậy? Làm suốt đêm mệt quá, giờ muốn về ngủ. Rồi tôi đi mua cái món đồ đó, tôi tới, người nào tôi cũng nói good morning hết, nhưng mà thấy người nào cũng thấy khó chịu quá. Nhưng mà tới cái cashier, cái người chỗ check out đó, thì cái người cashier đó, tôi nói good morning, người này nói good morning. Cái nói, tại sao good morning mà vui vẻ vậy? Cái người này nói, today's Easter, the resurrection of Jesus Christ. Bữa nay là cái ngày phục sinh của Chúa Giêsu Christ. Tôi nói cũng vậy, bữa nay là ngày phục sinh của Chúa. Tôi nói là chị làm việc, người này là tôi nói tiếng Anh, nói chị làm việc từ hồi nào? Nói từ 7 giờ tối hôm qua, 7 giờ sáng này là hết cái suất của tôi. Thành ra 7 giờ sáng hết cái suất làm việc rồi, tôi về nhà thay đồ, cái tôi đi nhà thờ dự lễ phục sinh. Tôi nói amen, cảm ơn Chúa. Cái người này hỏi, ông bệnh như vậy, ông có phải là Baptist không? Nói, yeah. Rồi, Baptist. Nói, đúng rồi, Baptist thì bao giờ cũng vui mừng trong ngày phục sinh. Đây là cả một sự trùng hợp. Tạ ơn Chúa về điều này. Bởi vì trong cái ngày phục sinh, nhìn vào cái ngôi mộ trống, Chúa Giêsu không còn ở trong mộ mả nữa. Chúa đã sống lại rồi. Ngài đã sống lại. Và tất cả chúng ta khi biết rằng Chúa đã sống lại rồi thì chúng ta có một cái nguồn hy vọng sống mới. Và tất cả chúng ta khi mà đã tin nhận Chúa rồi thì chúng ta có thể sống đời sống mới trong Chúa Giêsu Christ và qua Chúa Giêsu Christ. Chú ý cái đoạn kinh văn trong Roma đoạn 6 từ câu 1 tới câu 11 mà quý vị đã nghe qua rồi. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho quý vị làm thế nào để có đời sống mới. Và quý vị cũng có thể bắt đầu trở lại khi biết được rằng cái nguồn sống mới, phải hiểu rõ ràng cái nguồn sống mới bắt đầu như thế nào, bắt đầu từ đâu, và cái nguồn sống mới có nghĩa như thế nào. Khi mà hiểu được hai điều này rồi thì chúng ta mới có thể có sự vui mừng giống như cái người cashier, người check out ở đó nói amen, làm từ 7 giờ tối cho tới 7 giờ sáng, đang chờ còn một tiếng đồng hồ nữa sẽ hết cái suất làm của mình, và vui vẻ về thay đồ để đi nhà thờ để mà kịp trong cái ngày lễ phục sinh. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Nguồn hy vọng sống mới bắt đầu từ đâu? Roma đoạn 10 câu 9, đoạn 10 từ câu 9 tới câu 10. Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin trong lòng thì được sự công chính. Và nếu xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Như vậy, nguồn hy vọng sống mới bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ Chúa Giêsu Christ. Khi người này miệng xưng nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa, khi người này có cái lòng tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì người đó sẽ được cứu. Sáng hôm nay nếu mà trong phòng nhóm này, nếu mà thân hữu của chúng tôi chưa bao giờ miệng xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa, lòng chưa có xưng nhận ra tin Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời từ cái chết sống lại, thì ngày hôm nay là cái cơ hội để quý vị có thể làm điều này. Nhưng mà để ý cái câu kế tiếp, vì tin trong lòng thì được sự công chính, nhưng xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Tại tin trong lòng rất là tốt, nhưng nếu miệng chưa có xưng ra, lời của Chúa nói phải miệng phải xưng ra thì mới có được sự cứu rỗi. Thành ra đó là cái điều kiện mà toán học nói là điều kiện ắt có và đủ, tin trong lòng nhưng mà miệng phải xưng ra. Nhưng mà điều thứ hai, nguồn hy vọng sống mới có nghĩa như thế nào? Roma đoạn 6 câu 5 tới câu 11. Vì nếu chúng ta kết hợp với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ kết hợp với Ngài trong sự sống lại của Ngài. Câu số 5 nói rằng kết hợp với Đấng Christ trong sự chết của Chúa Giêsu Christ. Như vậy cái câu này có ý nghĩa như thế nào? Câu này có ý nghĩa là chúng ta, cái con người cũ đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa Giêsu Christ. Chúng ta biết điều này, con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài để con người tội lỗi bị diệt đi. Chúng ta không còn nô lệ của tội lỗi nữa. Cái con người cũ phải biết rằng mình là bất toàn. Cái con người cũ phải biết rằng chúng ta không thể tự cứu mình được. Và cái con người cũ đó phải công nhận, phải chịu chết trên thập tự giá. Đó là lời của Chúa nhắc nhở là như vậy. Chút xíu nào đấy chúng ta sẽ dự thánh lễ báp têm. Sự thánh lễ báp têm để nhắc nhở con dân Chúa, lâu lâu một lần để nhắc nhở trở lại chúng tôi quên. Khi mà trầm mình với dưới dòng nước, cái con người cũ phải chết, giống như chúng ta đã chết trên thập tự giá, tấm đình thập tự giá đó. Mà khi ra khỏi dòng nước để trở nên một con người mới, sống một cái đời sống mới. Con người cũ đã bị đóng đinh trên thập tự giá, đồng thời cũng phải hiểu rằng cái con người tội lỗi bị diệt đi, tội lỗi không còn quyền lực nữa bởi sự chết của Chúa Giêsu Christ và sự sống lại của Ngài. Tội lỗi bị diệt đi, tội lỗi không còn quyền lực nữa. Cái con người cũ của chúng ta khi mà không có Chúa Giêsu Christ đối diện với vấn đề, đối diện với tội lỗi trông rất là khó. Nhưng trong ân điển của Chúa, khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ bởi nhờ sức của Chúa, quyền năng của Ngài, thì chúng ta mới có thể trông được tội lỗi. Và đồng thời không còn nô lệ của tội lỗi nữa. Câu số 7 nói vì ai chết rồi thì được thoát khỏi tội lỗi. Câu 6, Roma đoạn 6 câu 17-18. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, trước khi anh chị em là nô lệ của tội lỗi, nhưng anh chị em đã thành tâm vâng phục mẫu mực giáo huấn đã ký thác cho anh chị em, được giải thoát khỏi tội lỗi, anh chị em trở thành nô lệ của sự công chính. Làm sao để mà giải thích được câu này? Tại vì đôi khi con cái Chúa đã tiếp nhận Chúa, đã có sự cứu rỗi rồi, nhưng mà vẫn còn nằm trong cái sự kìm kẹp của tội lỗi. Một cái câu chuyện mà có thể quý ông bà anh chị em đã học trong cái lịch sử của Hoa Kỳ. Trước khi mà có nội chiến của Hoa Kỳ, Nam Bắc phân tranh đó, thì Tổng thống Abraham Lincoln ký một cái sắc lệnh giải phóng nô lệ và coi như là xóa bỏ chế độ nô lệ cho toàn khỏi nước Hoa Kỳ. Thì những cái tiểu bang miền Nam cũng lo lắm, hợp lại với nhau. Nói bây giờ ông Tổng thống ra sắc lệnh là xóa bỏ nô lệ. Bây giờ làm sao mà xóa bỏ nô lệ được đây? Thì một người đứng lên nói, không sao cả, Tổng thống cứ ký sắc lệnh xóa bỏ nô lệ. Thì mình cũng đồng ý với Tổng thống xóa bỏ nô lệ. Nhưng mà khổ thấy cái người nô lệ, họ không biết. Họ được tự do rồi. Tổng thống đã xóa cái lệnh nô lệ. Mọi người trong cái vòng nô lệ đó đã được tự do. Nhưng mà khổ thay người nô lệ đó không biết mình đã được tự do rồi. Thành ra vẫn tiếp tục sống trong vòng nô lệ. Quý ông bà anh chị em và tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời rồi. Lời của Chúa chép tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Không còn là nô lệ trong tội lỗi nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hiểu rằng chúng ta được sự tự do trong Chúa, thì chúng ta vẫn sống trong cái sự nô lệ. Bởi vì mình không có biết mình được cứu rồi, không biết mình đã được sự tự do trong Chúa rồi. Mình có cái quyền năng của Chúa để giải phóng chúng ta ra khỏi cái vòng nô lệ của tội lỗi, những cái điều sai trật đó. Thành ra chúng ta vẫn tiếp tục sống như một người nô lệ trong tội lỗi. Và cái điều này xảy ra rất là nhiều, quý ông bà anh chị em ơi. Và lời của Chúa nhắc nhở, vì ai chết rồi thì được thoát khỏi tội lỗi. Nhưng khổ thay, làm phép báp têm, trầm mình dưới nước, nói là tôi chết với Chúa Giêsu Christ. Khi mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, thì là tôi đóng đinh tôi trên thập tự giá, có người cũ của tôi chết đi. Nhưng mà mình không có hiểu, đã sống được lại rồi. Cái con người cũ chết rồi, thành ra vẫn sống như con người cũ. Điểm kế tiếp, nguồn hy vọng sống mới có nghĩa như thế nào? Chúng ta kết hợp với Đấng Christ trong sự chết của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sống với Đấng Christ trong sự phục sinh của Ngài. Roma đoạn từ câu 8 tới câu 11 cũng trong đoạn 6. Nhưng nếu chúng ta cùng chết với Chúa cứu thế, thì chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với Ngài. Chúng ta biết rằng Chúa cứu thế đã từ cái chết sống lại. Ngài không còn chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Câu 10. 11. Bởi vì Ngài chết là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng Ngài sống là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh chị em cũng hãy quay mình thật sự chết đối với tội lỗi, và sống là sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giêsu. Chúa chết một lần là đủ cả cho tội lỗi của ông bà anh chị em và tôi, cho nhân loại này, chứ không cần phải chết đi chết lại, chết đi chết lại mới được như vậy. Như vậy chúng ta sống trong Đấng Christ, trong sự phục sinh của Ngài như thế nào? Bởi vì chúng ta có một cái tâm lòng mới. Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 26, ta sẽ ban cho các ngươi một tấm lòng mới và đặt một thần linh mới trong các ngươi. Ta sẽ bỏ đi tấm lòng bằng đá khỏi xác thịt của các ngươi và ban cho các ngươi tấm lòng bằng thịt. Một nhà thần học viết như thế này: nếu một người sống lâu năm hay là lâu dài trong một cái nghĩa địa, thì cái lòng người đó không còn cảm xúc, cảm động khi thấy một người qua đời. Tại vì sống trong nghĩa địa, thấy hồi quen, cái lòng nó không còn cảm động nữa. Đôi khi nhiều điều chúng ta làm sai trật, làm riết hồi, mình không còn thấy sai trật nữa. Cái đó là cái lòng bằng đá mà Chúa muốn giải quyết. Thành ra Chúa nói, ta sẽ ban cho các con một cái tấm lòng mới. Cái lòng đó là tấm lòng bằng thịt. Và khi có cái tấm lòng bằng thịt như vậy thì mới cảm nhận được, mới cảm động được cái nhịp tim của Chúa. Mình mới có thể thương người được. Khi một người tin nhận Chúa có cái tấm lòng của Chúa, cái tấm lòng bằng thịt đó, tấm lòng cảm động đó, thì khi chúng ta đi ra làm điều thiện, chúng ta giúp đỡ cô nhi quả phụ, chúng ta đi truyền giáo, chúng ta giúp đỡ người này, người kia, là bởi vì cái tấm lòng biết ơn. Bởi vì cái tâm lòng bằng thịt đó, cái tâm lòng cảm động đó, trong cái nhịp tim của Chúa đó. Và chúng ta làm bởi vì chúng ta biết ơn Chúa bởi cái tấm lòng đó. Chứ không phải chúng ta làm để chúng ta được sự cứu rỗi. Nhiều người hiểu lầm, tôi phải làm cái này để được sự cứu rỗi. Không phải như vậy. Chúa đã chết trên thập tự giá tha tội cho chúng ta rồi. Chúng ta tin nhận Ngài rồi. Chúng ta có tấm lòng của Chúa đó. Và chúng ta làm bởi vì cái tình yêu của Chúa. Chúng ta làm bởi vì cái lòng biết ơn trong cái sự cứu chuộc đó. Chúng ta sống trong đấng Christ, trong sự phục sinh của Ngài. Bởi vì chúng ta có tấm lòng mới. Nhưng đồng thời, bởi vì chúng ta có một cái thần linh mới. Khi chúng ta đọc tiếp trong Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 27, ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, khiến cho các ngươi đi theo quy luật và cẩn thận làm theo sắc luật của ta. Khi mà có cái lòng của Chúa, có cái thần linh mới của Chúa, thì chúng ta mới có thể gìn giữ lời của Chúa được. Quý ông bà anh chị em và tôi cùng vậy. Chúng ta, quý ông bà đây, đa số đều có đi làm. Mà khi chúng ta đi làm với cái thái độ như thế nào? Tại nếu mà làm ở trong công sở 7 giờ sáng, nhiều người làm 7 giờ sáng là phải có mặt. Nếu mà 7 giờ 5 phút là bị first warning. Làm vài lần, 3-4 lần, kêu là retard, có như là trễ nải đó, là có thể bị đuổi. Nó có luật trong đó. Nhưng nếu mà trong cái tâm tình, trong cái tâm trạng mà đi làm mà thấy sao thấy nó khổ như thế này, mình làm mình lãnh lương, nhưng mà thấy cái lòng mình không có vui vẻ, khổ cực, thì cái ngày làm việc nó dài vô cùng. Ai nói cái gì cũng quạo cọ hết cả. Nó dài vô cùng trong cái thái độ như vậy. Cũng vậy, nếu mà một số các thanh niên ở đây đang còn đi học, đó, nếu mà trong cái tư tưởng, cái tâm trạng, cái tấm lòng mới, hay là một cái thần linh mới mà Chúa đặt để trong lòng, thì cái sự đi học hay là làm bài tập thi cử là cái sự vui thỏa đó, thì học hành khác. Chắc không thôi, nó khổ vô cùng. Và cũng một thể ấy, trong cái thần linh mới đó mà Chúa đặt để trong lòng chúng ta, thì chúng ta cái đọc lời Chúa, thấy lời Chúa nó ngọt ngào. Và luật lệ của Chúa thấy dễ vô cùng. Chứ không phải là những cái điều khó khăn. Như vậy chúng ta sống trong đấng Christ, trong sự phục sinh của Ngài, bởi vì chúng ta có tấm lòng mới, chúng ta có thần linh mới. Nhưng đồng thời lời của Chúa nói bởi vì chúng ta có bài ca mới. Thi Thiên đoạn 40 câu 3, Ngài ban cho miệng tôi một bài ca mới, bài hát ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Nhiều người sẽ thấy kính sợ và tin cậy nơi Chúa. Cái bài ca mới cho quý ông bà anh chị em là gì? Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa, trong cái cuộc đời theo Chúa của quý ông bà anh chị em, đã có bài ca mới chưa? Có chưa? Tôi biết rằng quý ông bà anh chị em thuộc thánh ca rất là nhiều, nhưng mà đôi khi thuộc nhiều quá, tới lúc bấn lên, lúc đối diện cái hoàn cảnh quýu lên, hay tự nhiên cái đầu óc nó lăn ra, thì cái bài ca mới quý ông bà anh chị em sẽ ca ngợi là bài gì? Hoặc là trong lúc mình lái xe, tự nhiên miệng hát cái bài ca mới đó là bài gì? Có chưa? Nếu mà chưa có là có vấn đề. Đó. Không biết tại sao Chúa đặt để trong lòng tôi cái bài ca. Và bài ca đó, đôi khi đi dạo bộ, đi gì đó, mấy bài thánh ca kia quên hết trơn. Đôi khi kinh thánh cũng quên luôn, nhưng mà vẫn hát cái bài ca để mời khen Chúa. Thì cái bài ca tôi thường thường hay hát, bộc miệng lên là hát đó, là ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời, ngợi khen Chúa trên trời. Cái đó, bài ca đó Chúa đặt để trong lòng tôi. Đôi khi mệt mỏi, ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời, cái tự nhiên khỏe trở lại. Trong cái thời giờ tịnh nguyện, không có thánh ca, mấy bài thánh ca cái quên hết. Khi mà tỉnh táo thì mới nhớ nhiều bài, nhưng mà khi không tỉnh táo, bài gì cũng quên cả. Thì cái bài thánh ca, cái bài ca mới đó Chúa đặt để trong lòng của ông bà anh chị em là gì? Là chúng ta phải có, để hướng dẫn, để mà khuyến khích, để cái đường đời chúng ta khi đi, đôi khi gặp những cái điều mà bấn cả lên, quấn cả lên, hay là lộn xộn cả lên, thì cái bài ca mới đó là cái bài ca chúng ta sẽ ngợi khen Chúa, để Chúa hồi phục lại sức khỏe. Kế tiếp, chúng ta sống trong đấng Christ, trong sự phục sinh của Ngài, bởi vì chúng ta có tấm lòng mới, chúng ta thần linh mới, chúng ta có bài ca mới. Và đồng thời lời của Chúa nói chúng ta sẽ có một tên mới. Khải Nguyên đoạn 2 câu 17, ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán dạy các hội thánh. Người nào thắng, ta sẽ cho mana được giấu kỹ, ta sẽ cho người một viên đá trắng, Trên đá ấy có ghi một tên mới. À, cái câu cuối cùng. Ngoài người nhận nó, không ai biết được. Tên mới của quý ông bà anh chị em là gì? Nếu một người tới hỏi quý ông bà anh chị em, anh tên gì? Thì mình nói, tôi tên là gì đó. Vâng ạ. Sống giữa đường đời. Nếu mà người ta hỏi tôi tên gì? Tôi nói tôi tên Trần Thương Hồng Sơn. Như vậy, trong cái sự suy nghĩ ý của một người mà họ nghe Trần Thư Hồng Sơn, họ nghĩ cái gì? Họ nghĩ cái gì? Đó là lý do tại sao mỗi con cái Chúa phải gìn giữ cái tên của mình. Bởi vì Trần nó dính líu tới cái dòng họ. Nó dính líu tới cả một cái dòng họ. Rồi có cái chữ Lóc Hồng, nguyên cả một cái nhánh. Mười mấy đời có cái chữ Hồng đó. Mà khi nghe cái tên đó, phải giữ gìn cái tên của dòng họ của mình. Phải sống làm sao để danh tốt cho gia đình mình, cho cái dòng dõi, cho dòng họ mình. Đó là điều quan trọng. Cái đó là giữa người và người với nhau. Và chúng ta phải bảo vệ cái tên, cái danh dự của dòng họ. Nhưng mà khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, thì lời của Chúa nói quý ông bà anh chị em trở nên là gì? Trở nên người dân nước lạ, đâu có. Trở nên con cái của Đức Chúa Trời, chứ không phải là người dân nước lạ nữa. Người dân nước lạ muốn làm sao làm, nhưng trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Con thì sao? Thì có tên ai? Con. Thành ra cái last name của quý ông bà anh chị em nó có dính liền với chữ Christ. Christ. Như vậy quý ông bà anh chị em cần phải bảo vệ cái tên của Chúa Giêsu Christ. Cái tên giữa đời người và người với nhau, giữa dòng đời với nhau, trong cái gia đình mình, đôi khi nó chỉ nhỏ thôi. Nhưng mà cái tên mới đó dính liền với Chúa Giêsu Christ, nó ảnh hưởng cả cái thế giới. Cái trách nhiệm nó đi cả thế giới, quý ông bà anh chị em ơi. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng ta ở đây. Trên đây có ghi một tên mới. Ngoài người nhận nó không ai biết được. Chỉ có quý ông bà anh chị em và Chúa mới biết được mình có cái tên của Chúa Giêsu Christ hay không. Mình có gắn liền với cái tên đó hay không. Tại đôi khi có thể đi nhà thờ, nhưng mà không có cái tên mới đó thì cũng không tốt. Cầu nguyện Chúa, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mỗi con cái Chúa phải gìn giữ tên của dòng họ mình trong gia đình, gìn giữ hạnh phúc gia đình với nhau, bởi vì nó gắn liền với cái tên của dòng họ. Gìn giữ gia đình mình, con cái, hậu duệ của mình, bởi vì một người phải chịu trách nhiệm ba đời con cháu. Cái ngày nào quý ông bà anh chị em còn sống, quý ông bà anh chị em sẽ thấy ba đời phải dạy dỗ gia đình mình trong cái nề đời sống đạo đức tin kính Chúa, để gìn giữ cái dòng dõi tên của gia đình mình. Nhưng mà còn hơn thế nữa, bởi vì cái tên mới đó, quý ông bà anh chị em phải gìn giữ tên của Chúa Giêsu Christ, bởi vì quý ông bà anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời. Và cái ảnh hưởng quý ông bà anh chị em không phải là chỉ nhỏ nhoi trong một đơn vị gia đình nữa, nhưng mà nó ảnh hưởng cả hội thánh Chúa và cả cái thế giới, cái vương quốc của Chúa nữa. Như vậy, chúng ta sống trong Đấng Christ, trong cái sự phục sinh của Ngài, bởi vì chúng ta có cái tấm lòng mới, chúng ta thần linh mới, chúng ta có một bài ca mới, chúng ta có một cái tên mới. Nhưng mà bởi vì chúng ta có một cái bắt đầu mới, lời Chúa chép, Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17. Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một sinh vật mới, những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Cái con người cũ đã qua rồi, trở nên một con người mới, mọi sự đều trở nên mới. Khi mà mọi sự đã trở nên mới rồi, đừng có đi ngược lại cái chuyện cũ nữa. Tội lỗi quý vị đã được tha, linh hồn quý vị đã được cứu rồi. Hãy nhớ những cái điều Đức Chúa Trời nhớ, quên những cái điều Đức Chúa Trời quên. Đức Chúa Trời đã quên cái tội lỗi, bởi vì Chúa đã đổ dòng huyết, đóng đinh trên thập tự giá, đã xóa tội cho quý ông bà và em rồi. Đừng có nhớ nó nữa. Đừng có làm giống như người nô lệ đã được tổng thống xóa, ký cái giấy nói là không còn nô lệ nữa, nhưng mà trong đầu vẫn suy nghĩ mình là người nô lệ. Thành ra cả cái cuộc đời dù rằng được tự lo do rồi nhưng mà vẫn sống như người nô lệ. Nó khổ đau vô cùng quý ông bạn cho em ơi. Như vậy nguồn hy vọng sống mới bắt đầu từ đâu? Từ Chúa Giêsu Christ. Và lời của Chúa nhắc nhở miệng người phải xưng ra, xưng nhận Chúa Giêsu là Christ. Lòng người phải tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại thì người sẽ được cứu. Nguồn hy vọng sống mới có nghĩa như thế nào? Sự kết hợp với Đấng Christ trong sự chết của Chúa Giêsu Christ, và chúng ta sống với Đấng Christ trong sự phục sinh của Ngài. Như vậy, nguồn của sự sống mới phải đến từ Chúa Giêsu Christ. Đó là lý do mà tại sao Chúa Giêsu phán rằng ta chính là con đường, chân lý và nguồn sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha được. Tôi xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên. Bởi vì sáng hôm nay con cái Chúa phải biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi. Nhưng đồng thời các thân hữu sáng hôm nay, nếu mà chưa có biết chắc chắn tội lỗi đã được tha, linh hồn được cứu. Và sáng hôm nay tôi xin quý ông bà chị em nhắm mắt quay đầu. Tôi có lời kêu gọi, nếu sáng hôm nay thân hữu của chúng tôi hay là một số người đến nhóm họp ở đây, hoặc là có thể đã đi nhà thờ nhiều năm tháng rồi nhưng mà không có biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, sống cứ khổ hoài, không có biết mình có một cái tâm lòng mới, mình không có biết mình có thần linh mới, mình không có cái bà cái mới, mình cũng không biết chắc mình có cái tên mới nữa, mà đồng thời sống một cách vô vọng, không có hy vọng gì cả, vẫn trong cái lẩn quẩn của nô lệ dù rằng đã được tự do rồi. Đó là những người mà nếu đi nhà thờ mà đã trong cái tình trạng như vậy, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ, cầu nguyện cho quý ông bà chị em. Lời kế hoạch thứ hai, nếu thân hữu của chúng tôi sáng hôm nay chưa có thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mà sáng hôm nay muốn bắt đầu lại để có một tấm lòng mới, một thần linh mới, một bài ca mới, một tên mới, để có thể bắt đầu lại một cái cuộc sống mới trong cái nguồn hy vọng sống mới đó, sáng hôm nay muốn làm điều này, xin giơ tay tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà chị em. Có ai không trong giờ phút này? Tôi xin cầu nguyện, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu Giăng đoạn 14 câu 6 để nhắc nhở. Cái lời Chúa Giêsu Christ của chúng con sáng hôm nay, lời của Chúa nhắc nhở chúng con, chúng con là những người đã được sự cứu rỗi. Chúng con nguyện rằng sẽ kết hợp với Chúa trong sự chết và sự sống lại với Ngài, trong sự phục sinh của Chúa, thì chúng con có nguồn hy vọng sống mới luôn luôn. Sau giờ này thì chúng con sẽ có buổi lễ báp têm, và đồng thời chúng con có picnic và sinh hoạt với nhau. Nguyện Chúa gìn giữ tất cả trong con trong sự sinh hoạt chiều hôm nay. Trong buổi lễ báp têm, chúng con sẽ có phần chúc phước cho mỗi con cái Chúa. Nguyện Chúa ở cùng trong lời chúc phước trong buổi lễ báp têm. Chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, và chúng con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin quý ông bà chị em cứ đứng và chúng ta cùng nhau đọc chung câu gốc sáng hôm nay. Xin lặp lại cái câu gốc. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, trong tờ chương trình cũng có: ta chính là con đường đi, chân lý và sự sống. Xin ta đọc lại cách rập ràng, cầu nguyện Chúa để cái câu này là cái câu của quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Giêsu đáp: ta chính là con đường, chân lý và nguồn sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha được. Nguyện lời của Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em, nhất là trong mùa lễ phục sinh này.